Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Phong Phong, nơi mình chia sẻ những góc nhìn và trải nghiệm của bản thân về cuộc sống. Hy vọng rằng kênh podcast sẽ tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng tích cực và sự đồng cảm khi bạn đang phải trải qua giai đoạn trưởng thành. Hãy cho mình làm bạn đồng hành của bạn nhé! Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh podcast của Phong Phong. Tuần vừa rồi thì mình đã có một cuối tuần trọn vẹn và ý nghĩa bên các bạn của mình. Tuy rằng là mình không được về nhà, không được ở bên gia đình của mình, nhưng mà khi mà mình gọi điện, mình tâm sự với chị gái mình nói chuyện với bố mình và cũng ngồi kể chuyện về công việc cũng như là những cảm xúc gần đây của mình cho mẹ, thì mình cảm thấy là được an ủi rất là nhiều. Mình vẫn luôn thấy biết ơn rằng là những câu chuyện mà mình nói ra, những cái điều mà bản thân mình đang gặp phải, những cái vấn đề mà mình cảm thấy rất là khó nói, nhưng mà gia đình của mình lại là những người mà thấu hiểu nhất và mọi người luôn tôn trọng mọi quyết định của mình. Khi mà mình đưa ra một quyết định gì đó thì mẹ mình luôn nói một câu là mẹ nghĩ là khi mà con đã đưa ra cái quyết định đó rồi thì chắc chắn là con đã suy nghĩ rất là kỹ rồi. Khi mà mẹ nói câu đó thì mình cảm thấy là đúng là chỉ có bố mẹ mới là người yêu thương và hiểu mình nhất. Cho nên là mình không hề thấy áp lực hay là như thế nào cả. Tất nhiên là đối với một đứa mới ra trường như mình thì tất cả mọi thứ nó đều đang rất là màu hồng. Và khi mà mọi thứ nó không được đạt được cái kết quả như mình mong muốn thì bắt đầu mình cảm thấy thì ra cuộc đời nó không phải là màu hồng như thế, nó đã pha thêm một chút màu đen vào rồi và cái màu sắc nó đã bắt đầu bị pha lẫn đi một chút. Mình vẫn thấy rằng là cái cuộc sống này nó chưa đến mức tồi tệ đến mức mà mình phải mất hết hoàn toàn niềm tin vào trong cuộc sống. Mình vẫn thấy vui vẻ bình thường với những cái việc mà mình đang làm. Mình vẫn cảm thấy tự hào và biết ơn về những cái điều mà mình đang được nhận. Tuy nhiên là có một số vấn đề, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không tiện nói ra ở trong những cái tập podcast này, và mình sẽ viết ra trong một cái blog của mình, và hy vọng rằng là đến lúc đó thì mọi người sẽ đọc blog của mình và biết được rằng là những vấn đề mà dạo gần đây mình đang gặp phải là gì nhá. Vậy thì cái chủ đề của tập này đó chính là đừng bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Các bạn có để ý rằng là khi mà chúng ta đặt niềm tin quá nhiều vào người khác thì chính chúng ta lại cảm thấy là chúng ta bị áp lực không? Tức là mình lấy một ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu nhá. Tức là khi mà mình chơi với một người bạn của mình và mình kỳ vọng rằng là người đó sẽ toàn tâm toàn ý với mình, lúc nào người ta cũng nhớ đến mình đầu tiên. Và khi mà họ không đạt được những cái điều đó như mình mong muốn thì cái người đau khổ nhất lại chính là bản thân mình. Tức là mình là người tự đặt ra cái giới hạn đó, và chính mình là người chứng kiến rằng là cái giới hạn đó của mình nó chưa đạt đến được cái mức độ mà mình mong muốn, thì chính mình lại là cái người thất vọng. Và đây chính là một cái vấn đề mà dạo gần đây mình đang gặp phải. Tức là khi mà mình làm bất cứ một cái gì, hoặc là mình gặp bất cứ một ai, mình ở trong bất cứ một cái môi trường nào, mình đều kỳ vọng nó rất là nhiều. Những cái người mà mình gặp thì mình đều kỳ vọng rằng là người ta sẽ cứu mình giống như cái cách mà mình đã từng đối xử với họ, hoặc là cách mình từng yêu thương họ chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà sau cái quá trình mà mình trải nghiệm, cũng như là chầy chật rất nhiều, cũng như là thất vọng rất là nhiều, thì mình mới biết được một điều là không phải là họ không tôn trọng mình, không phải là họ không xem trọng mình, mà là vì mình đang đặt ra một cái yêu cầu quá cao đối với họ. Bất kỳ ai cũng đều có một cái cuộc sống riêng của họ hết. Ngay cả chính bản thân mình thôi, khi mà mình không thể nào mình cân bằng hết được tất cả những cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Ví dụ như mình sẽ có phân chia ra rằng là mình sẽ có những người bạn gọi là gần như là tri kỷ, hoặc là những người là bạn là tri kỷ luôn đấy, hoặc là những người bạn thấp hơn một chút, tức là những người bạn thân, những người mà mình có thể dễ dàng chia sẻ những câu chuyện của mình cho họ. Và một kiểu bạn nữa đó chính là bạn kiểu xã giao, thi thoảng gặp nhau nói chuyện nhưng mà bọn mình vẫn rất là quý nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau bất cứ khi nào bọn mình có cơ hội hoặc là bất cứ khi nào mà đối phương nhờ. Thì tất nhiên trong cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có rất là nhiều những cái mối quan hệ như thế. Và chúng ta chỉ có 24 tiếng trong một ngày thôi. Chúng ta đã mất hơn 8 giờ để làm việc, hơn 8 giờ để ngủ. Và vậy thì còn hơn 8 giờ đó chúng ta sẽ làm gì? Bình thường á, thì mình sẽ thường dành thời gian cho bản thân. Và đôi khi á, mình còn bị lãng quên mất những cái mối quan hệ bạn bè của mình nữa cơ. Vậy nên là khi mà mình tự suy xét lại bản thân thì mình mới biết rằng là khi mà mình trách người khác thì mình phải quay trở lại, mình nhìn lại chính bản thân mình rằng là mình đã làm được những cái điều mà mình kỳ vọng đối với người khác hay chưa. Và khi mà mình biết rằng là thì ra là bản thân mình luôn yêu thương bản thân mình quá và mình luôn muốn dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn là dành thời gian cho người khác, vậy thì người khác cũng không có lý do gì mà lại làm cái điều đó ngược lại với mình. Và họ cũng sẽ có những cái mối bận tâm khác, ví dụ như là gia đình, là người yêu, là công việc, là những cái vấn đề khác. Vậy nên họ không thể nào dành 100% thời gian dành cho mình được. Cái thứ nhất đó chính là những cái mối quan hệ. Và cái thứ hai trong cái vấn đề là đừng bao giờ kỳ vọng quá nhiều. Thì mình nghĩ đó là khi mà chúng ta mới bắt đầu ra trường á, thì chúng ta bắt đầu kỳ vọng vào cái công việc đầu tiên, nó sẽ là một cái công việc trong mơ, một cái công việc mà chúng ta được làm những cái điều mà chúng ta thích, chúng ta được hết mình với công việc. Tuy nhiên mình thấy rằng là đúng là phải có trải nghiệm thì chúng ta mới biết hạ thấp cái tiêu chuẩn của mình xuống. Giống như cái việc là khi mà mình mới lên cấp 3 học ấy, thì các anh chị lớn sẽ nói là 3 năm cấp 3 trôi qua rất là nhanh. Nếu mà các em không trân trọng các người bạn, những cái người thầy cô của mình, thì khi mà các em ra trường các em sẽ thấy rất là tiếc, vì lên đại học những người bạn sẽ không được như thế đâu. Khi mà mình mới vào á, thì mình nghe những câu đấy mình nghe rất là chối, thật sự luôn. Mình thấy rằng là điều một ngày, một tuần trôi qua thấy rất là lâu rồi, làm gì có chuyện 3 năm trôi qua rất là nhanh. Nhưng mà cho đến cái khi mà mình bắt đầu lên lớp 12 rồi, thì mình mới thấy rằng là những cái câu nói của anh chị nó rất là đúng. Và tiếp tục khi mà mình lên đại học rồi á, thì bắt đầu những cái câu nói rằng là học thời gian 4 năm ở đại học nó rất là nhanh, thì mình lại bắt đầu thấy rằng là chắc chả nhanh đâu. Kiểu những ngày đầu tiên đi học cảm giác nó rất là chán trường ấy, nó chưa quen môi trường, chưa thích nghi được với cái việc học ở trên đại học, thì lúc nào mình cũng thấy là chả nhanh gì cả, kiểu cứ chậm gì gì ấy. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì 4 năm trôi vèo một cái là hết. Thông thường á, đối với cái tính của mình á, là mình nghe cái gì nhưng mà mình sẽ chưa tin hoàn toàn vào cái đấy đâu. Mình phải tự trải nghiệm. Sau khi mình trải nghiệm rồi á, thì mình mới biết được rằng là những cái điều mà người khác nói là đúng. Mình cố chấp đến cái mức độ như vậy. Cho nên là khi mà mình có cái công việc đầu tiên, mình đã kỳ vọng rất là nhiều vào cái công việc đó, kỳ vọng rằng là mình sẽ làm cái này, mình sẽ làm cái khác. Tuy nhiên là cái thực tế nó khiến cho mình rất là vỡ mộng. Không phải là vì vỡ mộng vì môi trường, hay là vì đồng nghiệp, hay là vì sếp, hay là vì công việc của mình. Tất cả mọi thứ mình hiện tại mình đang cảm thấy nó rất là ổn. Tuy nhiên có một cái điều mà thấy rất là buồn cười, tức là trước khi mà đi làm á, thì mình hay lướt YouTube này, rồi là TikTok hoặc là Instagram, thì mình thấy mọi người là kiểu mọi người có thể làm cùng một lúc mấy dự án hoặc là cùng một lúc mấy công việc cùng với nhau. Thì mình cũng rất là ảo tưởng rằng là mình có thể ban ngày mình đi làm, xong buổi tối mình nhận job ngoài, mình làm, mình kiếm thêm tiền, và lương của mình sẽ là 8 chữ số chứ không phải là 7 chữ số như hiện tại. Cho đến khi mà mình đi làm thì thực tại nó tát mình vỡ mộng luôn. Khi mà đi làm ban ngày về rồi á, thì buổi tối mình chỉ muốn là dành thời gian cho bản thân mình, và mình muốn cân bằng lại được cái khoảng thời gian này, rằng là cái khoảng thời gian đi làm thì thật ra đây là cái công việc đầu tiên của mình, cho nên là có rất là nhiều cảm xúc ở trong cái công việc này, và cũng có rất là nhiều những cái trải nghiệm lần đầu tiên mà mình có. Vậy nên là khi mà mình không đạt được những cái kỳ vọng trước đó của mình, trước khi mà mình đi làm rằng là mình sẽ có 2-3 công việc cùng một lúc ấy, thì bắt đầu mình cảm thấy thất vọng. Mình cảm thấy là sao bản thân mình lại kém như thế, tại sao mình không làm thêm cái này, mình không làm thêm cái kia, lại mình trau dồi thêm những cái kỹ năng của mình, và tại sao mọi người làm được mình không làm được. Bắt đầu mình lại có những cái suy nghĩ tiêu cực như cái hồi mà mình bắt đầu bước chân vào đại học. Và sau khi mà cái thời gian mà mình cứ truy vấn bản thân như thế, và mình nhận ra đến một cái khi mà mình stress luôn vì những cái suy nghĩ đó của mình, thì bắt đầu mình mới dừng lại, mình nhìn nhận lại bản thân mình, rằng là bản thân mình đang thiếu sót ở đâu, bản thân mình đang sai mắc sai lầm ở đâu. Và mình đúc rút ra được một kinh nghiệm, đó chính là mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng và tất cả mọi thứ ở xung quanh mình, về những người mà mình gặp, về những cái mối quan hệ của mình và về công việc hiện tại của mình. Vậy nên là sau khi mà mình biết được cái nguồn gốc của vấn đề ở đâu rồi á, thì mình bắt đầu viết ra giấy. Thật ra cái việc viết ra giấy này á, là Tuấn Anh dạy cho mình. Và khi mà mình viết ra giấy rằng là những cái điều mà mình kỳ vọng của người khác là gì, và những cái điều mà người khác đáp ứng cho mình được những gì, công việc hiện tại đã cho mình những cái gì và mình mất đi những cái gì. Và sau khi mà mình viết ra được một loạt những cái thứ đấy, thì mình mới biết được rằng là đúng là bản thân mình lúc nào cũng yêu cầu quá cao ở người khác, ở công việc, rồi là tất cả mọi thứ xung quanh, mà mình không tự nhìn nhận lại bản thân mình. Và có một cái câu mà mình thấy nó rất là đúng, mà sếp của mình hay nói, đó chính là muốn thay đổi người khác thì trước hết mình phải thay đổi chính mình. Và cái câu này mình thấy nó rất là thấm. Khi mà mình nghĩ rằng người khác không làm được cái điều gì cho mình á, thì mình phải quay lại mình xem là bản thân mình đã làm được điều gì cho người khác hay chưa, để người ta làm được những cái điều, người ta phải làm những cái điều đó cho mình. Khi mà mình quay lại bản thân mình á, thì mình sẽ thấy rằng là mình luôn bịa ra lý do thôi. Mình luôn bịa ra lý do là mình bận này, rồi mình bị công việc cuốn vào này, rồi các thứ, cho nên là mình mới không làm được những cái điều đó. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Thế là nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể sắp xếp một thời gian. Giống như việc là mình không thể nào dậy sớm được tại vì mình đi ngủ muộn như thế này. Hoặc là đấy, tất cả mọi thứ là đều xuất phát từ chính bản thân mình mà ra. Vậy nên là mỗi khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ triền miên mà chúng ta không biết nguồn cơn từ vấn đề từ đâu, thì chúng ta hãy dừng lại. Mình nghĩ là cái ngày mà tốt nhất để chúng ta gọi là thanh lọc cơ thể, thanh lọc tâm trí, đó chính là ngày cuối tuần. Như tuần vừa rồi á, thì mình sẽ quây quần bên bạn bè, hoặc là mình sẽ ở trong phòng, tức là mình về phòng riêng của mình và mình ngồi im ở trong đấy để mình suy nghĩ lại những cái điều đã qua, những cái gì mà mình đang gặp phải, những cái vấn đề mà mình đang gặp phải trong thời gian gần đây, và mình rút ra được một cái gốc rễ của vấn đề. Khi mà chúng ta tìm ra được gốc rễ của vấn đề rồi á, thì đó lại là một cái giai đoạn rất là dễ để giải quyết. Khi mà mình phát hiện rằng là mình đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác, thì bắt đầu mình nảy ra những cái hướng giải quyết. Thứ nhất đó chính là mình tự quay về xem bản thân mình, xem là mình đã làm được đến đâu, mình đã trao cho người khác được những cái giá trị gì, và họ đã làm được những gì cho mình, và mình nên thấy biết ơn về những cái điều đó. Và cái điều thứ hai đó chính là mình nên cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, vì tất cả mọi thứ nó đến với mình đều là một cái duyên. Tức là khi mà chúng ta gặp một ai đó hoặc là một công việc nào đó đến với mình, thì nó là một cái duyên. Và cái thứ ba đó chính là chúng ta hãy cố gắng hạ thấp cái tiêu chuẩn của mình xuống, và đừng bao giờ đặt kỳ vọng quá nhiều của người khác. Vì khi mà chúng ta đặt kỳ vọng quá nhiều của người khác, thì người khổ tâm nhất lại chính là chúng ta thôi. Giống như cái việc là chúng ta không tha thứ cho người khác, thì người ta đâu có biết được đâu, đúng không? Và cái người đau khổ nhất lại chính là chúng ta, vì chúng ta cứ giữ mãi những cái lỗi lầm của họ, cho nên là chúng ta lại là người đau khổ. Cái việc mà kỳ vọng quá cao vào người khác nó cũng như vậy. Khi mà người ta không đạt được đến cái điều mà mình mong muốn á, thì mình lại là cái người thất vọng và đau khổ. Họ đâu có biết được điều đó đâu. Thế nên tại sao chúng ta lại phải tự làm khổ mình? Và sau khi mà mình áp dụng được 3 cái tips trên á, thì mình cảm thấy cuộc sống này dễ thở hơn một chút, và mình gọi là đời bớt vả mình đi một chút, bắt đầu thấy sáng dạ hơn một chút đấy. Mình chỉ muốn nói rằng là tất cả chúng ta không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có những cái công việc riêng, cũng có những cái câu chuyện riêng của mình, và ai cũng cần phải dành thời gian để cân bằng giữa cuộc sống, công việc, việc học hoặc là tất cả mọi thứ bộn bề xung quanh của họ. Vậy nên là chúng ta đừng bao giờ yêu cầu người khác rằng là phải dành thời gian nhiều cho mình, phải đặt mình ở một cái vị trí nào đó quan trọng trong cuộc sống của họ. Bởi vì cái cách hành xử của chúng ta và cái cách mà chúng ta đối xử với họ thì nó đã thể hiện được một phần rằng là chúng ta quý mến họ đến như thế nào. Và khi mà họ cảm nhận được cái điều đó thì đó được gọi là cái mối quan hệ cộng hưởng. Tức là khi mà chúng ta quý mến họ, họ cảm nhận được cái điều đó thì họ cũng sẽ làm cái điều đó ngược lại đối với mình. Vậy thì chúng ta hãy xuất phát từ bản thân mình thôi. Đấy, chúng ta hãy đối xử với họ thông cảm và thấu hiểu cho họ, vì có hiểu thì mới có thương, và có thương thì chúng ta mới đồng hành cùng nhau lâu dài được. Và mình hy vọng rằng là bất kỳ một cái vấn đề gì nó cũng đều sẽ có những cái hướng giải quyết riêng của nó, và chỉ cần một cái điều duy nhất đó chính là mỗi khi mà bạn cảm thấy stress, cảm thấy có rất là nhiều vấn đề ở bên trong mình thì bạn hãy dành thời gian cho mình, hãy ngồi yên lặng. Có thể là mọi người sẽ không cần ngồi yên lặng, mọi người sẽ có những cái giải pháp khác nhau, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái cách tốt nhất đó chính là mọi người hãy tìm cho mình một cơ hội để có thể ngồi lắng lại và tìm hiểu được rằng là cái nguồn gốc, cái nguồn nguyên nhân nó đến từ đâu, và khi mà có nguyên nhân thì nó sẽ có giải pháp. Câu chuyện của ngày hôm nay thì mình nghĩ là có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng là cái tập podcast này nó có thể khiến cho bạn cảm thấy rằng là mọi vấn đề nó có thể giải quyết dễ dàng hơn khi mà chúng ta quay lại vào chính bản thân mình, và chúng ta tập hiểu, chúng ta tập thương người khác thì mọi thứ nó sẽ dễ giải quyết hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì vẫn câu nói cũ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon.